Chương 13, cử luyện một thần linh bất hủ sống thời gian, Trác Dại sẽ có ký ức khổng lồ như thế nào? May mà tốc độ suy nghĩ ý thức của La Phong rất kinh người. Tiến hành lần lượt sàng lọc đào thải ký ức của ba ngõa thần mất tổng cộng 5 phút lọc xong toàn bộ ký ức ba ngõa thần. Kết quả sàng lọc làm La Phong hơi ngạc nhiên. Ta lại không tìm thấy đặc thù gì cả, không hề có gì đáng để hoài nghi. La Phong hơi giật mình, sau khi ta đạt tới thánh giả, ta trở thành chủ một đế quốc. Ba ngõa thần cặp mắt vô thần, nói như mấy, La Phong nhíu mày nhìn ba ngõa thần. Ba ngõa thần là một thần linh bất hủ của giác ám đại lục. Từ tầng thấp nhất bước từng bước lên cao, thành bán thần giới chủ, sau đó thành lập một đế quốc, xuất lĩnh đế quốc tham gia lần lượt các cuộc chiến tranh. Sau đó đế quốc đổ nát, hắn một mình lang bạc trên giác ám đại lục, trải qua nhiều gian nguy, cuối cùng bước vào thần linh bất hủ. Sau đó, ba ngõa thần được cử luyện chủ thần khống chế linh hồn, hơn nữa trở thành một thành viên của trận doanh cử luyện chủ thần, dựa theo ký ức ba ngõa thần. Mấy trăm thần linh bất hủ trên giác ám đại lục tổng cộng chia làm hai đại trận doanh, một bên là cử luyện trận doanh, một bên là mạt hạt trận doanh. Hai đại trận doanh mỗi một lần chiến tranh đều tập hợp vô số cường giả đứng đầu đế quốc truyền kỳ bán thần với nhau, do thần linh bất hủ xuất lĩnh tiến hành những cuộc chiến vô cùng đáng sợ. Hết rồi, ba ngõa thần không có việc đặc thù khác nữa. La Phong thầm nghi hoặc. Ít nhất hắn lục soát ký ức ba ngõa thần thì tất cả đều rất bình thường. Đã xem xong ký ức, La Phong nhìn ba ngõa thần trước mặt. Dựa theo phân phó của tổ thần, phàm là ai khiến cho đôi mắt cốc vàng đỏ lên hết thảy đều tiêu diệt. Vẫn sáng kim sắc bao phủ chung quanh ba ngõa thần. Khi La Phong vừa động tâm ý, quốc độ kim sắc của Thiên Ngô Vũ Diệp hơi chút phóng thích một chút uy năng ầm ầm ầm. Thần thể ba ngõa thần rung lên, rồi bị hủy diệt hoàn toàn. Quốc độ kim sắc có uy năng như thế nào chứ? Mạnh hơn cả khống chế một khu vực thời gian không gian của vũ trụ chi chủ, không thua gì chí bảo loại khu vực cao cấp. Khi toàn lực thôi phát, vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng phải chết, một bất hủ nho nhỏ. Tự nhiên chỉ hơi phóng ra một chút uy năng đã chết tươi. Giác ám đại lục rộng lớn, có một sa mạc rộng lớn cỡ trăm ức km. Qua sa mạc là rừng rậm vô tận, cuối rừng rậm, vô tận, cuối ao đầm vô tận, cuối ao đầm là sơn mạch vô tận. Cuối sơn mạch là những hòn núi lửa, ở giữa những núi lửa đang có một tòa thần điện nguy nga. Nơi đó là thần điện tối cao của cửu luyện trận tranh danh chẹt ám đại lục, cũng là chỗ của cửu luyện chủ thần. Thần điện cửu luyện trùng điệp hoàn cảnh hiểm ác, những con ma thú sống ấy trong đó sớm đã đạt tới cấp độ bán thần, cũng đủ để làm vô số cường giả phải dừng bước. Ba ngõa thần đã chết rồi, cửu luyện chủ thần cầm quyền trưởng, đứng trên thần điện. Nhìn ra thiên địa vô tận, trên trán hằng lên nếp nhăn vẻ nghi hoặc. Dựa theo một đoạn tin tức ba ngõa thần cho ta biết, địch nhân là một nhân vật cường đại tới mức hắn căn bản không có sức phản kháng chút nào. Có thể phóng thích ra khu vực kim sắc, chỉ cần khu vực kim sắc cũng đã làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mạnh tới như vậy, chẳng lẽ là một chủ thần khác? Cự luyện chủ thần thầm nghĩ, hắn cũng không ngờ về sự tồn tại của ngoại giới. Vì viên áo bí cảnh chính là địa bàn của viên áo chí cao thần viên áo chi chủ. Còn viên áo chi chủ trong vũ trụ mênh mông là một vị nhân vật rất có địa vị, hắn đã thành vũ trụ chi chủ khi vũ trụ vừa sinh ra. Cho tới bây giờ, tuyệt đối là một nhân vật không dễ đối phó, không có thế lực nào nguyện ý tới viên áo bí cảnh đắc tội với viên áo chi chủ. Cử luyện chủ thần xem ra, viên áo chí cao thần không thể đi đối phó với một tiểu gia hỏa. Còn thí triển uy năng như vậy thì ít nhất cũng phải là chủ thần vũ trụ tôn giả, dựa theo miêu tả, rất giống tạp thứ tộc. Nhưng tạp thứ tộc không có chủ thần. Địch nhân của ta thay đổi rồi à? Khu vực kim sắc mạnh như vậy, là chí bảo loại khu vực ư, hay là trọng bảo loại khu vực ưm? Hẳn là trọng bảo loại khu vực. Cử luyện chủ thần thầm đoán, dây trướng viên áo chi chủ tổng cộng cũng chỉ có trên hơn 10 vũ trụ tôn giả. Hơn 10 vị vũ trụ tôn giả thực lực có cao có thấp, chỉ có 3 người được ban cho chí bảo. Tại sao giết ba ngõa thần? Cử luyện chủ thần rất phiền não. Hắn tuy khống chế linh hồn ba ngõa thần, khiến cho hai người có thể liên lạc linh hồn, nhưng ba ngõa thần vẹn vẹn chỉ truyền lại một đoạn tin tức, sau đó hoàn toàn không còn truyền về tin tức nữa. Hắn chủ động liên lạc cũng vô dụng, tự nhiên trong thời gian ngắn hắn cũng không thể làm gì được. Về phần thần quốc truyền tống chạy thẳng tới đó, cử luyện chủ thần không nghĩ tới điều này. Hắn không muốn tùy tiện đấu với một chủ thần, ai biết là đám vũ trụ tôn giả đúng viên áo chi chủ dưới trướng được cổ vũ chiến đấu sinh tử. Hừ, tạm thời đợi, dưới trướng ta có cả trăm thần linh, Người giết ba ngõa thần, cũng bỏ qua thôi, nếu giết nữa, cho dù ta không muốn làm cuộc chiến giữa các chủ thần, cũng chẳng trách được ta. Trong cặp mắt màu đỏ rực của cự luyện chủ thần lóe lên hàn mang, bầu trời nổ viêm sơn mạch, La Phong đứng lơ lửng, phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc đều đang kiểm tra những thế giới của ba ngõa thần, trong đó có vô số vật phẩm. Nhưng sau khi con cốc vàng kiểm tra, không có một vật phẩm nào có thể khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một lệnh bài kim sắc. Tổ thần, La Phong sử dụng lệnh bài kim sắc rất quen thuộc. Phương pháp sử dụng rất giống với thứ lúc trước dùng với tọa sơn khách sư phụ La Phong, có tin tức ạ. Tổ thần rất nhanh đã đáp lại. Ta vừa mới phát hiện một mục tiêu. Mục tiêu là một thần linh bất hủ bình thường. Bản thân thần linh bất hủ đó khiến cho đôi mắt biến đỏ. Ta lục soát ký ức hắn, phát hiện ra thần linh bất hủ đó cơ hồ luôn đều ở trên giác ám đại lục, cũng không có tình huống đặc thù gì. La Phong nhanh chóng bận báo. Chẳng biết nhiệm vụ của ta có xem là kết thúc không, ha ha ha, mới bao lâu chứ La Phong, người chiếc vẹn vẹn chỉ có một thần linh bất hủ bình thường. Một thần linh bất hủ căn bản không thể gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy, tiếp tục bị giết chóc đi. Phàm là sinh mạng khiến cho đôi mắt biến đỏ hết thảy đều diệt. Khi nào mới chấm dứt, La Phong truy vấn, cũng không thể một mạch giết mãi được. Đợi đến khi chấm dứt, ta sẽ nói cho người. Đợi đến khi chấm dứt, ta sẽ nói cho người. Việc này mà giải quyết xong, bản nguyên vũ trụ vĩ đại cũng sẽ nói cho ta biết. La Phong, đi đi. Theo những gì mà bản nguyên vũ trụ chỉ dẫn cho ta, người giết ba ngõa thần chỉ gây ảnh hưởng rất nhỏ. Tiếp tục đi tìm căn nguyên đi. Lập tức thông tin cắt đứt, La Phong lật tay thu hồi lệnh bài kim sắc, lắc đầu nói, phạm vi thăm dò của cốc vạn chỉ là 1 ước km, giác ám đại lục to như vậy, ta mất nửa năm mới chỉ dò xét được một bộ phận rất nhỏ, tiếp tục như vậy sẽ rất lâu, có lẽ còn có khả năng đã thảo kinh xà, nhưng trên giác ám đại lục rất ít người có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay ta, trừ phi có một siêu tồn tại. Vậy bắt đầu đi, La Phong đôi mắt lạnh lùng, thần lực nhất thời thiêu đốt quán nhập vào Thí Ngô Phủ Vực, bắt đầu thôi phát uy năng mạnh nhất của Thí Ngô Phủ Vực. Ầm ầm, kim quang mông lung vô tận giáng lâm xuống mọi chỗ ở giác ám đại lục, hoặc là dung nham sôi trào, hoặc là vực sâu âm u dưới đất, hoặc là ma thú cấp truyền kỳ, tất cả đều bị kim quang vô tận bao phủ, đến cả vòng ánh sáng bảy sắc trên giác ám đại lục cũng bị phạm vi này bao phủ. Đó là quốc độ kim sắc, quốc độ kim sắc, phạm vi lớn nhất có thể đạt tới bán kính 80 năm ánh sáng, còn giác ám đại lục rõ ràng nhỏ hơn nhiều. Do đó muốn hoàn toàn bao phủ cái giác ám đại lục là việc rất dễ dàng. Trong quốc độ kim sắc của ta, vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng có thể bị ta đánh chết, cho dù là vũ trụ chi chủ xa vào đó, tốc độ cũng sẽ bị ảnh hưởng. La Phong thi triển ra quốc độ kim sắc, đồng thời liền lập tức làm chấn động trong phạm vi giác ám đại lục hoàn toàn động lại. Không có một cường giả nào có thể thuấn gì. Quốc độ kim sắc vốn là có thể khống chế thời gian, không gian. Việc phong tỏa không gian tự nhiên rất nhẹ nhàng. La Phong đứng trên bầu trời nổ viêm sơn mạch, hào quang mông lung bao phủ cả giác ám đại lục. La Phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng động tĩnh từng chỗ một. Ánh mặt trời trên không trung sao lại hơi vàng nhỉ? Xem kìa, biển rộng cũng như được phủ một tầng kim sa. Mọi nơi trên giác ám đại lục đều náo động. Quốc độ kim sắc hình thành kim quang vốn cũng rất loãng và mông lung, hơn nữa lần này phạm vi phóng thích rất rộng. Do đó, chỉ trong phạm vi nhỏ, thì phải nhìn kỹ mới có thể phân rõ kim quang, hoặc phải nhìn với phạm vi cực lớn. Đây là uy năng gì thế? Quá, thật là quá đáng sợ, chẳng lẽ là chủ thần giáng lâm, các thần linh bất hủ môn trên giác ám đại lục, đều khiếp sợ, những người yếu thì không cảm giác được gì. Nhưng thần linh bất hủ của họ lại có thể cảm giác được. Kim quang nhìn như mông lung và rất loãng đó ẩn chứa uy năng vô tận. Từ hộ uy năng hơi phóng thích ra một chút là có thể làm tất cả họ đều bị tiêu diệt. Họ không biết, hai chủ thần, vũ trụ tôn giả trên cả giác ám đại lục, một người là cử luyện chủ thần, một người là mạc hạt chủ thần lúc này cũng đang vô cùng hoảng sợ. Cử luyện chủ thần tay cầm quyền trượng nhìn chung quanh, kim quang vô tận như những sợi dây thần vô tận trói buộc hắn, làm hắn muốn nhúc nhích cũng không làm được. Điều này làm trong cặp mắt đỏ ké của hắn đầy vẻ hoảng sợ. Sao có thể cường đại tới như vậy, ta không thể cử động được, thậm chí không gian xung quanh ta cũng bị phong tỏa, rống, ghê tởm, đáng hận. Ở sâu dưới đất, một vùng khác trên giác ám đại lục, mặt hạt chủ thần với đuôi bò cạp khổng lồ liều mạng muốn quất tới, nhưng kim quang trói buộc căn bản không cho hắn có chút sức phản kháng nào. Cái đầu tam giác phát ra một tiếng rít, Tiền Ao Chí cao thần, ngươi muốn trừng phạt ta sao? La Phong đứng trên độ diễm sơn mạch khẽ gật đầu. Không tồi. Không tồi. Không có nhân vật đáng sợ nào ẩn nấp. Người mạnh nhất cũng chỉ là hai vũ trụ tôn giả. Hắn là Cự Luyện Chủ Thần và Mạc Hạt Chủ Thần. La Phong phóng thích khu vực phong tỏa không gian, nhưng vẹn vẹn chỉ bảo trì phong tỏa không gian xung quanh Cự Luyện Chủ Thần, Mạc Hạt Chủ Thần trăm vạn km thôi. Xoát, xoát, La Phong liên tiếp hai lần thuấn di, lần lượt xuất hiện các Cự Luyện Chủ Thần và Mạc Hạt Chủ Thần, ngàn vạn km. Thông qua cốc vạn tiến hành thăm dò, chỗ Mạc Hạt Chủ Thần không khiến cho đôi mắt cốc vạn biến đỏ. Cự Luyện Chủ Thần, quả nhiên nguồn gốc là ở đây. La Phong đứng cách Cự Luyện Chủ Thần ước ngàn vạn km, trên một miệng núi lửa nóng rực. Đôi mắt con cốc vạn trong tay hắn đã đỏ lên